Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Anh Vũ, Mai Vân, xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 7 năm 2012.
Tàu cá Trung Quốc áp sát đảo Pagasa của Philippines tại Biển Đông.
Chủ tịch Việt Nam công du Nga với một trong những trọng tâm là hợp tác năng lượng.
Tư pháp Hàn Quốc truy tố anh trai Tổng thống Lee Myung-bak về tội nhận hối lộ.
Tại Syria, chiến sự tiếp diễn ở thành phố Aleppo, Ả Rập Xê Út đưa một dự thảo nghị quyết ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã Laszlo Sattari ra tòa tại Hungary.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với người vợ bên cạnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muốn chứng tỏ sự chín chắn.
Kính thưa quý vị, tàu cá Trung Quốc áp sát đảo Pagasa của Philippines. Nhật báo Philippines Daily Inquirer hôm nay loan tin là ít nhất 20 tàu cá của Trung Quốc với sự hộ tống của ít nhất 2 khu trục hạm đã được triển khai xung quanh đảo Pagasa của Philippines, một hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Các nguồn tin quân sự Philippines cho biết là đội tàu cá ít nhất 20 chiếc đã tiến đến khu vực nằm sát đảo Pagasa 9 km từ hôm thứ Ba, và dường như có sự hộ tống của 2 khu trục hạm của Hải quân Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines xác nhận sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần đảo Pagasa, nhưng không cung cấp chi tiết, mà chỉ nói là họ để cho Bộ Ngoại giao xử lý vụ này. Một nguồn tin từ lực lượng Hải quân miền Tây Philippines thì cho biết là 4 tàu hải quân và tàu của lực lượng tuần duyên đang tuần tra tại khu vực này, nhưng cũng không nói rõ là Hải quân Philippines sẽ phản ứng như thế nào khi tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Philippines. Đảo Pagasa, rộng gần 33 hecta, nằm cách đảo Palawan của Philippines 480 km về phía tây nam, là đảo lớn nhất trong số 5 đảo ở quần đảo Trường Sa mà Manila giành chủ quyền. Đảo này có một phi đạo mà quân đội Philippines thường sử dụng để vận chuyển quân lính và hàng tiếp vụ. Theo một nguồn tin quân sự, quân đội Philippines tin rằng bãi đá Midship, tức là vành khăn ở quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1995, hiện đang được Bắc Kinh sử dụng làm bàn đạp để lấn sâu thêm vào lãnh thổ Philippines. Theo lời ông thị trưởng Pagasa, các ngư dân Philippines gần đây đến bãi Midship để trao đổi hàng hóa, cho biết Trung Quốc đã nạo vét bãi đá, có vẻ như để cho phép các tàu lớn tiến sâu hơn vào đây. Ông nói thêm là Trung Quốc cũng đang biến bãi Subi gần Pagasa thành một pháo đài khác, với việc trong tháng 5 vừa qua đã hoàn tất công trình xây dựng tòa nhà 4 tầng với hệ thống radar.
Chủ tịch nước Việt Nam công du Nga với hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm. Vào hôm nay, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang đã đến Nga trong khuôn khổ một chuyến công du chính thức kéo dài 5 ngày. Đây là lần đầu tiên ông Sang đi thăm Nga trong tư cách nguyên thủ nhà nước Việt Nam. Các nguồn tin báo chí Nga Việt cho biết trọng tâm chuyến công du sẽ là việc thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó nổi bật là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Theo chương trình, thì Chủ tịch nước Việt Nam sẽ gặp Thủ tướng Nga ông Medvedev vào hôm nay, và ngày mai thứ Sáu sẽ đến Sochi bên bờ Hắc Hải, họp với Tổng thống Nga Putin. Theo chương trình được chính thức công bố, thì hai bên sẽ chủ yếu thảo luận về việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại song phương. Kim ngạch mậu dịch hai chiều Nga-Việt đã đạt khoảng 2 tỷ đô la vào năm ngoái 2011. Mức này được cho là quá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Vì thế, mới đây, hai bên đã đặt ra chỉ tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ đô la vào năm 2013 và nhân đôi khối lượng này vào năm 2020. Một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác cũng sẽ được bàn thảo, đó là vấn đề năng lượng, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam. Đặc biệt Ninh Thuận, Việt Nam đã giao cho phía Nga trách nhiệm xây dựng hai lò phản ứng nguyên tử đầu tiên cho nhà máy này. Bên cạnh đó, hợp tác dầu khí Nga-Việt, lĩnh vực đạt hiệu quả nhất, cũng được chú ý. Nhất là trong bối cảnh mới đây, Trung Quốc đã ngang nhiên phân lô vùng thềm lục địa sát cạnh Việt Nam, rồi mời công ty nước ngoài đấu thầu khai thác. Trong số 9 lô mà Trung Quốc tự nhận là của mình, có lô đã được Việt Nam giao cho tập đoàn Gazprom của Nga từ trước đây. Một hồ sơ nóng khác chắc chắn sẽ được thảo luận, dù không hề được loan báo, đó là hợp tác quốc phòng. Với Việt Nam, hiện đã vươn lên thành khách hàng vũ khí quan trọng thứ hai của Nga, chỉ thua qua Ấn Độ. Việt Nam đang chờ nhận 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo đặt mua của Nga để tăng cường phòng thủ Biển Đông, đang càng lúc càng bị Trung Quốc đe dọa.
Theo tin từ báo chí trong nước, hôm qua, Công an Việt Nam đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên kế toán trưởng của tập đoàn Vinalize, cùng với 4 người khác. Tổng cộng hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 7 người, trong đó có một người đã bị bắt tạm giam trước đó và một người được tại ngoại. Toàn bộ 7 người nói trên đều bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái, gây thiệt hại gần 5 triệu đô la cho Vinalize. Như vậy là cho đến nay đã có 13 người của tập đoàn này bị điều tra, trong đó 11 người bị bắt tạm giam. Riêng cựu chủ tịch tổng giám đốc Vinalize, ông Dương Chí Dũng, thì đã bỏ trốn từ tháng 5. Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế, nhưng cho tới nay chưa bắt được ông Dương Chí Dũng. Ông Dũng và các lãnh đạo khác của Vinalize bị cáo buộc đã gây nhiều thiệt hại cho tập đoàn này khi mua 73 tàu nước ngoài mà phần lớn là tàu cũ và đã hư hỏng nhiều. Tháng 6 vừa qua, các thanh tra của chính phủ cho biết là Vinalize không thể trả được các món nợ tổng cộng lên tới hơn 2 tỷ đô la. Vụ tai tiếng Vinalize xảy ra sau vụ Vinashin mà 7 cựu lãnh đạo đã lãnh án tù lên tới 20 năm, do đã làm cho tập đoàn này đi đến chỗ gần như phá sản vào năm 2010 với các món nợ lên tới hơn 4 tỷ đô la. Vụ Vinashin không chỉ làm tổn hại uy tín của Việt Nam đối với giới đầu tư ngoại quốc, mà còn làm nổi rõ những khó khăn của khu vực kinh tế nhà nước, được giao đóng vai trò chủ đạo, nhưng lại chưa thoát ra khỏi cơ chế quản lý của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa.
Tư pháp Hàn Quốc truy tố anh Tổng thống Lee Myung Bak về tội nhận hối lộ. Vào hôm nay, ngành tư pháp Hàn Quốc đã chính thức truy tố ông Lee Sang-duk, 76 tuổi, và cũng là anh ruột của đương kim Tổng thống Lee Myung Bak, về tội ông này đã nhận 600 triệu won tiền hối lộ từ phía hai ngân hàng tiết kiệm của Hàn Quốc và 157 triệu của một tập đoàn dệt may. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi toàn dân về vụ bê bối tài chính liên quan đến người anh trai của mình. Ông Lee Sang-duk nguyên là một đại biểu quốc hội và đã liên tục giữ được chức ghế của mình trong 6 nhiệm kỳ. Ông cũng được xem là người có ảnh hưởng rất lớn trên sân khấu chính trị Seoul. Ông đã từng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa em trai là ông Lee Myung Bak vào chức vụ Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2007. Có nhiều tiếng nói đã chỉ trích ông Lee Sang-duk đã tạo ảnh hưởng quá lớn trong các hoạt động chính trị ở Hàn Quốc kể từ khi em trai ông lên cầm quyền, và AFP không quên nhắc lại là đã có rất nhiều các nhân vật thân cận của Tổng thống họ Lee từng bị bắt cũng như là bị truy tố vì những cáo buộc tham nhũng. Dù sao đi chăng nữa thì các vụ bê bối tài chính cũng đang làm tổn hại đến hình ảnh của Tổng thống Lee Myung Bak đương nhiệm, đặc biệt là vào lúc mà Hàn Quốc chuẩn bị bầu lại Tổng thống vào cuối năm nay.
Tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay thông báo sẽ trừng phạt những người sử dụng Internet để chỉ trích chính quyền sau vụ lục lội tại thủ đô Trung Quốc, làm 37 người chết vào cuối tuần qua. AFP dẫn lời cảnh báo của người đứng đầu ngành cảnh sát Bắc Kinh, đăng trên tờ Kinh Hoa Thời báo hôm nay, là xin trích, từ nay chúng tôi sẽ nghiêm trị người sử dụng Internet, đưa ra những lời đồn đại chính trị, tấn công vào đảng Cộng sản, lãnh đạo nhà nước, chế độ hiện nay. Hết tờ dẫn. Theo hãng tin Pháp AFP, thì từ 4 ngày qua, Bắc Kinh đã không thông báo thêm chi tiết về số lượng nạn nhân các trận mưa to chưa từng thấy từ hơn 6 thập niên qua. Trả lời AFP, thì một phát ngôn viên chính quyền của Bắc Kinh cho là sẽ cho biết khi có thông tin mới. Người dân Bắc Kinh, trước những hình ảnh truyền đi như nước sông tràn bờ, đường xá ngập lụt, nghĩ là số nạn nhân cao hơn là chính phủ công nhận. Và trong những ngày qua, người dân bực tức đã chỉ trích gây gắt chính quyền. Hôm thứ Ba, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu báo chí, truyền thông chính thức là hãy tập trung vào những yếu tố tích cực như hành động anh hùng của những người cứu trợ hay là tình đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau của cư dân Bắc Kinh. Theo AFP, thì lời cảnh báo của lãnh đạo Công an Bắc Kinh hôm nay đã không ngăn được những lời bình luận gây gắt trên mạng Weibo, nhưng những thông điệp trên mạng đã bị xóa đi nhanh chóng. AFP đã không kịp nhận ra tác giả. một cư dân mạng xem lời cảnh báo trên như là một sự đối đầu trực tiếp với dân chúng. AFP còn trích tờ báo Anh ngữ Global Times cho là chính quyền khu vực ngoại ô Tây Nam Bắc Kinh đã thông báo là mưa lũ đã làm hư hại 66.000 ngôi nhà tại đây, khoảng 170.000 khu vực bị chết. Thông báo này đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích bực dọc. Chính quyền còn đếm được số khu vực chết, còn người thì vẫn là con số 37 người, không đáng tin cậy. Và điều này cũng chứng minh là chính quyền chú trọng đến thiệt hại kinh tế hơn là con người. Tại Syria, chiến sự tiếp diễn dữ dội ở thành phố chiến lược Alep. Ả Rập Xê Út đưa một dự thảo nghị quyết ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Giao tranh diễn ra rất dữ dội vào hôm nay giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy ở nhiều khu phố Alep, thành phố lớn thứ nhì của Syria và là buồng phổi kinh tế của đất nước này. Theo AFP, các cuộc chạm súng diễn ra ở các khu phố Moha Faza trong lúc mà đạn pháo rơi xuống Machat và Selahedin. Hãng tin Pháp trích dẫn tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết thêm là quân đội Syria đã sử dụng trực thăng bắn vào một số khu phố. Từ hôm qua, cả quân đội Syria lẫn phe nổi dậy đã đưa thêm lực lượng tăng cường đến Alep. Ngày hôm qua thì giao tranh tại đây đã làm 15 thường dân thiệt mạng, nhưng vào ban tối thì người dân Alep vẫn ra biểu tình đòi Tổng thống Assad ra đi. Theo phân tích của Đài quan sát nhân quyền nói trên, thì cả hai bên đều quyết liệt giành phần thắng Alep là thủ đô kinh tế của Syria và lại nằm ở một vị trí chiến lược. Cho nên, nếu mất thành phố này, thì chế độ Damas kể như cáo chung và cả hai phe đều biết như thế. Ngoài Alep, chiến sự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác, tại Deir ez-Zor ở phía đông Hama miền trung. Riêng tại Damas, quân đội Syria đã kiểm soát lại nhiều khu vực, nhưng giao tranh đã diễn ra ở khu vực Yarmouk, nơi có trại người tị nạn Palestine. Theo một số nhân chứng, thì nhiều xe tăng tiến về phía Yarmouk. Trong tình hình chiến tranh ngày dữ dội hơn, thì Ả Rập Xê Út, nước ủng hộ phe nổi dậy, chuẩn bị đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết, trong đó sẽ nêu vấn đề Damas đe dọa sử dụng vũ khí hóa học trong trường hợp nước ngoài can thiệp vào Syria. Đại sứ Ả Rập Xê Út bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã cho biết như trên vào hôm qua. Và theo vị đại sứ này, thì nghị quyết có thể được Đại hội đồng thông qua vào đầu tuần tới.
Hy Lạp phải tiết kiệm thêm 11,6 tỷ euro trong tài khoá 2012 và 2013. Tối ngày hôm qua, Athens và ba nhà tài trợ quốc tế, tức là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đã đồng ý về việc tiết kiệm thêm 11,6 tỷ euro trong ngân sách của Hy Lạp vào hai năm tới, khoản tiết kiệm phụ trội hơn 11 tỷ euro vừa nêu, tương đương với 5,5% tổng sản phẩm nội địa của Hy Lạp. Đây là điều kiện then chốt để Hy Lạp tiếp tục nhận được viện trợ của quốc tế, Athens và các nhà tài trợ, đạt được đồng thuận vào lúc mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso vào hôm nay hội kiến Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras. Và đây là chuyến viếng thăm Hy Lạp đầu tiên của ông Barroso kể từ khi quốc gia này lâm vào khủng hoảng tài chính năm 2009. Câu hỏi đặt ra là với một tỷ lệ tăng trưởng ở số âm trong năm quý liên tiếp, chính phủ Athens sẽ làm thế nào để tìm ra khoản tiết kiệm phụ trội 11,6 tỷ euro vừa nêu? Theo các nhà quan sát thì một lần nữa Hy Lạp sẽ lại giảm lương hưu và giảm các khoản trợ cấp xã hội. Đến nay, sau nhiều kế hoạch khắc khổ đã được liên tục áp dụng từ năm 2010, tiền lương và hưu trí của người dân Hy Lạp đã bị giảm đi mất 30%. Báo chí Athens tiết lộ là chính quyền sẽ cắt giảm từ 5 đến 10% lương hưu đối với những thành phần có thu nhập trên 1.000 euro một tháng. Tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã Laszlo Sattari trình diện tòa án Hungary. Vào ngày hôm nay, ông Sattari, 97 tuổi, trình diện tòa án quân sự Hungary, đã bị bắt giữ vào tuần trước và bị quản thúc tại gia. Tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã Sattari bác bỏ những cáo buộc về tội ác và vai trò của ông trong vụ đưa người Do Thái từ Kosy sang trại tập trung Auschwitz. Thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết.
Dưới áp lực của báo chí quốc tế và công luận Hungary, Viện Công tố Điều tra Budapest đã buộc phải bắt giữ, hỏi cung và sau đó đề nghị tòa cho phép quản thúc tại gia Csatari László, năm nay 97 tuổi, kẻ bị coi là đã đưa gần 16.000 người Do Thái đến trại tập trung và hủy diệt Auschwitz trong năm 1944. Trong cuộc hỏi cung và sau đó, trả lời phỏng vấn báo chí Hungary, Csatari László phủ nhận mọi tội trạng của mình. Ông ta nói chỉ làm công việc liên lạc và phiên dịch cho người Đức, cùng những công việc hành chính, bàn giấy như là cấp giấy tờ hộ chiếu vào cuối thời đệ nhị thế chiến. Csatari khẳng định rằng chính quyền Canada trước đây cũng đã điều tra vụ việc của ông trong 2 năm, nhưng họ không tìm thấy bằng cứ trực tiếp nào cho thấy ông đã bị tiếp khắc, tuyên án tử hình khiếm diện. Do đó, Canada không có buộc Csatari là phạm tội chiến tranh, mà chỉ trục xuất ông ta vì đã giấu giếm quá khứ hợp tác với Đức Quốc xã. Cuối cùng, Csatari còn tỏ ra ngạc nhiên về việc ông ta bị truy cứu trách nhiệm và nhấn mạnh là ông ta chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, theo những bổn phận của một sĩ quan công lực đương thời. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Trung tâm tưởng niệm Holocaust có trụ sở tại Budapest đã cung cấp nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy là vào mùa xuân năm 1944, Csatari chính là người đã tổ chức để đưa dân Do Thái tại thành phố Košice, nay thuộc lãnh thổ Slovakia, sang trại tử thần Auschwitz. Trong thời gian chờ đợi, ông ta cũng đã có nhiều hành vi tàn ác đối với những người Do Thái, khi đó bị dồn vào một nhà máy gạch, khiến 31 người bị thiệt mạng. Hiện nay vẫn còn một số nhân chứng sống có thể khẳng định được điều này. Trong vụ án hình sự đang được tiến hành để khởi tố Csatari, nếu chứng tỏ được tội trạng của ông ta, thì trên cương vị một tội phạm chiến tranh, Csatari có thể bị bản án tù giam chung thân. Tuy nhiên, các chuyên gia luật cho rằng Csatari chỉ cần chối rằng ông ta không biết số phận của dân Do Thái sẽ ra sao khi bị chuyển đi lò thiêu Auschwitz, thì sau ngần ấy năm rất khó buộc tội ông ta. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, với người vợ bên cạnh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muốn chứng tỏ sự chính chắn.
Sau nhiều tuần lễ với biết bao lời đồn đoán, hôm qua Bắc Triều Tiên đã xác nhận rằng phụ nữ bí ẩn vẫn xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un thời gian gần đây, chính là vợ của lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng. Đây là một thông báo bất thường trong một quốc gia vốn vẫn giữ bí mật mọi chuyện, và hành động này có lẽ nhằm chứng tỏ sự chín chắn của nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên. Các phương tiện truyền thông chính thức của Bình Nhưỡng tối qua đều loan tin rằng người phụ nữ trẻ, lịch thiệp và tươi cười nhiều lần xuất hiện trước công chúng bên cạnh Kim Jong-un, tên là Ri Son-ju và chính là vợ của ông. Báo chí Bắc Triều Tiên không cung cấp bất cứ chi tiết nào về cá nhân của người vợ, về ngày thành hôn, cũng như không nói rõ là hai người có con với nhau hay chưa. Nhưng chỉ riêng thông báo nói trên đã là rất đáng ngạc nhiên tại một trong những quốc gia bí mật nhất hành tinh này. Trước đây, những người vợ của hai người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un là người bố Kim Jong-in và ông nội Kim Nhật Thành không bao giờ được giới thiệu công khai. Báo chí Hàn Quốc hôm nay thi nhau đồn đoán về vị hiền thê của Kim Jong-un. Tất cả các báo đều khẳng định rằng Ri Son-ju nguyên là một ca sĩ. Theo tờ Joseon Inbo, dường như cô đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên khi trình diễn trước hai cha con họ Kim vào dịp Tết Dương lịch 2010. Có thể là vì quá mê nàng ca sĩ xinh đẹp này mà Kim Jong-un đã chọn cô làm vợ ngay sau buổi trình diễn đó. Cũng theo nguồn tin do tờ Joseon Inbo trích dẫn, Ri Son-ju sau đó đã phải theo một khóa huấn luyện đặc biệt tại trường đại học Kim Nhật Thành để có thể đảm nhận vai trò phu nhân chủ tịch Bắc Triều Tiên. Nhưng một tờ báo khác, Donna Inbo, lại loan tin rằng hai người đã lấy nhau từ năm 2009 và đã có với nhau một đứa con. Trong một phiên họp kín ở Quốc hội Hàn Quốc, dân biểu Chun Jun-rai cũng khẳng định rằng Kim Jong-un và Ri Son-ju đã kết duyên vợ chồng từ năm 2009, dựa theo tin của cơ quan tình báo Hàn Quốc. Theo những thông tin mà cơ quan tình báo này thu thập được, Ri Son-ju sinh năm 1989, đã từng học hát ở Trung Quốc và từng đến Hàn Quốc vào năm 2005 với tư cách ủng hộ viên đoàn Bắc Triều Tiên. Hãng tin AFP hôm nay trích lời ông Chan Yong-suk, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu về Hòa bình và Thống nhất tại Trường Đại học Seoul, cho rằng việc thông báo ông Kim Jong-un đã lấy vợ nhằm chứng tỏ ông không còn là trẻ con nữa, mà nay đã là một người lớn, một người chủ gia đình, và lúc ông Kim Jong-un lên nắm quyền thay cha vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Kim Jong-il qua đời, không ai biết thật sự là ông sinh năm nào. Dựa trên vóc dáng cường tráng và khuôn mặt bầu bĩnh của Kim Jong-un, các chuyên gia đoán là ông chưa đến 30 tuổi. Để chứng tỏ là ông đã nắm chắc quyền lực, nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên trong thời gian qua đã có những hành động như cách chức Tổng tư lệnh quân đội vào giữa tháng 7 và tự phong là thống chế, tước hiệu mà cho tới nay chỉ dành cho bố và ông nội. Mặc dù có những thay đổi về phong cách như đã nói ở trên, các chuyên gia không chờ đợi là Kim Jong-un sẽ có những cải tổ kinh tế, cải tổ dân chủ hay sẽ có sự giảm nhẹ căng thẳng với miền Nam bán đảo Triều Tiên, như nhận định của tổ chức nghiên cứu International Crisis Group trong bản báo cáo công bố ngày hôm qua.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Vợ của bà Khi Lai bị truy tố về tội cố sát. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh cùng với một người làm việc nhà, gần đây đã bị truy tố với tội danh cố sát. Hãng tin chính thức của Trung Quốc cho biết tòa đã thẩm vấn hai nghi can và nghe ý kiến của luật sư bào chữa. Tân Hoa Xã không nói gì thêm, nhưng như vậy là dường như bà Cốc Khai Lai đã chính thức bị quy tội sát nhân và sắp tới đây sẽ ra tòa, với mức án có thể lên tới tử hình. Nguyên là một luật sư nổi tiếng thế giới, bà Cốc Khai Lai bị tình nghi sát hại một doanh nhân người Anh, ông Ney Haywood, vốn có quan hệ làm ăn với vợ chồng bà. Trong khi đó, kiến trúc sư người Pháp Patrick de Villers, bạn của Cốc Khai Lai, cũng đang bị thẩm vấn tại Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vợ của ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc Hy Lai, 62 tuổi, từng được xem là ngôi sao đang lên trên sân khấu chính trị Trung Quốc, lại bị thất sủng mùa xuân vừa qua, bị mất chiếc ghế bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị đình chỉ chức ủy viên Bộ Chính trị trong một vụ tai tiếng tham nhũng làm chấn động Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dường như ông Bạc Hy Lai hiện đang bị quản thúc tại gia.
Quân Taliban tại Pakistan đe dọa tấn công Miến Điện để trả thù cho cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya bị ngược đãi trong đợt xung đột tôn giáo gần đây. Phong trào Taliban tại Pakistan TTP trong một thông cáo được AFP trích dẫn vào hôm nay tự nhận là một phong trào để bảo vệ cho người Hồi giáo ở Miến Điện và kêu gọi chính quyền Islamabad hãy cắt đứt quan hệ với Naypyidaw để phản đối xung đột tôn giáo đang diễn ra ở quốc gia Đông Nam Á này. TTP đe dọa tấn công vào những cơ sở của Miến Điện ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Phong trào Taliban tại Pakistan thường xuyên tự nhận là tác giả của các vụ khủng bố nội địa. Thế nhưng giới phân tích tỏ ra nghi ngờ về tác động của tổ chức khủng bố đó ở ngoài lãnh thổ Pakistan. Tuy nhiên, theo các giới chức an ninh Hoa Kỳ, TTP có khả năng là thủ phạm của vụ khủng bố Hụt ở Times Square, New York vào năm 2010.
Tại Cuba, các nhà đối lập bị bắt khi dự đám tang của ông Oswaldo Peña đã được trả tự do. Nhà đối lập nổi tiếng Guillermo Farinas trong số người bị bắt cho hãng tin AFP biết là ông bị giữ khoảng 9 tiếng đồng hồ ở trường cảnh sát Tarara, khu phía đông La Habana, cùng với 20 người khác. Sau đó, cảnh sát đã chở ông về nhà. Ông còn cho biết là đã bị thoi vào mặt để buộc ông lên xe chở đến nơi giam giữ và những người khác cũng bị đánh như ông. Theo Tổ chức Ủy ban Cuba Nhân quyền Hòa giải Quốc gia, thì phần lớn những người bị bắt đã được tự do hôm qua trong cùng trường hợp với ông Farinas. Tuy nhiên, số người còn bị giữ chưa được thông báo. Xin nhắc lại là Washington đã lên tiếng chỉ trích La Habana sau vụ bắt các nhà đối lập tố cáo một không khí đàn áp tại Cuba. Hôm qua, thì Washington cũng yêu cầu chính quyền Cuba điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về cái chết của nhà đối lập Oswaldo Peña. Theo chính quyền Cuba, thì ông Oswaldo Peña chết hôm Chủ nhật do tai nạn xe hơi. Chiếc xe của ông thuê đã chạy chệch ra khỏi đường và đâm vào cây bên đường. Một cô con gái của ông Peña thì khẳng định là không phải tai nạn, mà xe của cha cô ra khỏi đường là do một chiếc xe khác cố tình gây ra. Gia đình của ông Oswaldo cũng đòi chính quyền La Habana mở điều tra.
Còn tại Nhật Bản, lãnh đạo của tập đoàn ngân hàng Nomura vừa từ chức vì thông tin nội tuyến, và hôm nay chủ tịch tổng giám đốc của ngân hàng Nomura và nhân vật số 2 trong tập đoàn này là ông Takumi Shibata cùng thông báo từ chức. Quyết định thay đổi nhân sự nêu trên được đưa ra sau khi hai ông này bị tố cáo đã lợi dụng những thông tin nội bộ của ngân hàng Nomura để làm giàu bất chính. Bóng đá, điền kinh và bơi lội, đó là những ngôi sao của mùa Olympic 2012. Gần 3/4 nhân loại có ý định theo dõi chương trình Thế vận hội Olympic London. Vậy thì mùa Thế vận năm nay có những gì đáng được chú ý nhất? Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện cho hãng thông tấn Reuters, thì 72% trên tổng số 18.000 người được tham khảo ý kiến tại tổng cộng là 24 quốc gia cho biết họ sẽ theo dõi lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế vận hội năm nay. Đồng thời thì cũng có đến 20% đặc biệt theo dõi các cuộc tranh tài trong các bộ môn điền kinh cũng như là các trận bóng đá. Riêng ở Trung Quốc, nơi đã được vinh dự tổ chức Thế vận hội 2008, thì tỷ lệ khán giả say mê với thể thao còn cao hơn cả. Thật vậy, có đến 92% những người được hỏi trên quê hương của ông Đặng Tiểu Bình tuyên bố là họ sẽ hướng về London với rất nhiều kỳ vọng. Người Hàn Quốc, Ấn Độ cũng mê Olympic không kém người Trung Quốc. Chỉ có tỷ lệ có ý định dán mắt vào truyền hình để theo dõi các chương trình của Thế vận hội năm nay của người Pháp hay là người Đức thì thấp hơn so với sự hào hứng tại các nước châu Á vừa nêu.
Nói như vậy thì những sự kiện thể thao nào sẽ được chú ý đến nhiều hơn cả trong mùa Olympic London năm nay? Theo đánh giá của nhiều nhà báo thể thao ở Pháp về các trò chơi đồng đội, bóng đá vẫn được xếp vào hàng vô địch. Brazil tuy đã đoạt nhiều lần cúp bóng đá thế giới nhưng chưa từng đoạt giải Olympic, trong lúc đội tuyển quốc gia này lại có rất nhiều tài năng trẻ như Pato, Hulk hay Thiago Silva. Đội tuyển Brazil muốn dùng sân cỏ London làm bàn đạp để chuẩn bị cho mùa cúp bóng đá thế giới 2014 mà Brazil sẽ là nước chủ nhà.
Ở bể bơi Olympic, mọi người còn nhớ thành tích ngoại hạng của kình ngư người Mỹ Michael Phelps tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Phelps đã đoạt 8 giải vô địch trong 8 thể loại thi đấu. Mọi người chờ đợi ông vua bể bơi này sẽ còn lập nên nhiều thành tích nữa tại London. Thế nhưng Phelps sẽ khó có thể lập lại thành tích sáng chói của Bắc Kinh cách này đã 4 năm bởi vì ngành bơi lội của nhiều nước châu Âu hiện đang nổi lên như cồn. Trong số những đối thủ đáng gờm nhất của Phelps phải kể đến những vận động viên còn rất trẻ của Pháp như là Camille Lacour hay Amaury Leveaux. Riêng đối với khán giả Trung Quốc thì một trong những bộ môn thể thao được theo dõi nhiều nhất có lẽ là các môn thể dục dụng cụ. Lần trước tại Bắc Kinh trên sân nhà các vận động viên Trung Quốc đã gặt hái được tất cả là 9 huy chương vàng trên tổng cộng 14 giải tranh tài.
Thế còn trong mắt khán giả Pháp, ngày 3 tháng 8 sắp tới đây được coi là một ngày quan trọng khi vận động viên môn nhu đạo anh Teddy Riner đã 5 lần vô địch thế giới ở hạng mục trên 100 kg trổ tài với hy vọng đoạt huy chương vàng Olympic. Một ngôi sao nhu đạo khác của Pháp cũng sẽ được chú ý là cô Lucie Decaux, 3 lần vô địch thế giới và huy chương bạc Thế vận hội. Lần này, Lucie chắc chắn là muốn đoạt huy chương vàng của London 2012.
Giới say mê với môn điền kinh sẽ không thể lỡ hẹn vào ngày 5 tháng 8 khi mà 8 vận động viên quốc tế cùng tranh chức vô địch Thế vận hội 2012 ở cự ly 100m. Mọi người chờ đợi một cuộc đấu huynh đệ tương tàn giữa hai người con của đảo Jamaica, đó là đương kim vô địch Usain Bolt, 25 tuổi, và Johan Blake, 22 tuổi. Bolt được mệnh danh là ông thần sét, thế nhưng năm ngoái đã bị Blake đoạt chức vô địch thế giới ở cự ly 100 thước. Trong đợt thi ở vòng loại cấp quốc gia vừa qua, thì bất ngờ Blake cũng đã tặng cho ông anh Usain Bolt một bài học đáng nhớ khi qua mặt ông thần sét ở cả hai cự ly là 100 và 200 mét, vốn được xem là những sở trường của ông vua Usain Bolt. Trong lúc mà hai ông hoàng Jamaica đọ sức với nhau, áp lực như bớt đè nặng lên đôi vai của vận động viên người Pháp Christophe Lemaître. Lemaître là vận động viên da trắng đầu tiên trên thế giới, chạy ở cự ly 100 thước với chưa đầy 10 giây, và con gà trống Gaulois này bắt đầu mơ đạt được thành tích tại London ở cự ly 200 mét.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, kế đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Nhân tố Trung Quốc trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, Trọng Nghĩa biên soạn tạp chí với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tàu cá Trung Quốc áp sát đảo Pagasa của Philippines ở Biển Đông.
Chủ tịch Việt Nam công du Nga với một trong những trọng tâm là hợp tác năng lượng.
Tư pháp Hàn Quốc truy tố anh của Tổng thống Lee Myung Bak về tội nhận hối lộ.
Tại Syria, chiến sự tiếp diễn ở thành phố Aleppo. Ả Rập Xê Út đưa một dự thảo nghị quyết ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã László Csáthary ra hầu tòa tại Hungary.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Với người vợ bên cạnh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muốn chứng tỏ sự chín chắn. Sau đây, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Nỗi lo kinh tế châu Âu là chủ đề bao trùm của các báo Pháp ra hôm nay, nếu như hầu hết các báo đều có ít nhất một bài liên quan đến thông báo của chính phủ Pháp hôm qua nhằm cứu vớt ngành công nghiệp xe hơi của nước này đang khốn đốn, thì nhật báo Libération lấy trường hợp Tây Ban Nha làm chủ đề chính bằng một từ cô đọng thua lộ trên trang nhất bằng tiếng Tây Ban Nha. Bất chấp Liên hiệp châu Âu liên tiếp đưa ra các kế hoạch cứu vớt, nhưng kinh tế Tây Ban Nha đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Nghiêm trọng hơn nữa, theo Libération, bị buộc phải vay nợ với lãi suất không thể chịu nổi, Madrid tính chuyện quay sang cầu cứu Bruxelles để được cung cấp tiền. Điều này có nguy cơ kéo theo nước Ý, rồi tiếp đó là cả khu vực đồng euro sẽ lao vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính. Các chỉ số kinh tế của Tây Ban Nha giờ đây buộc đất nước này phải chịu lãi suất vay 10 năm lên tới 7,6%, mức lãi suất kỷ lục từ khi hình thành khu vực đồng euro. Điều này có nghĩa là các thị trường tài chính, đặc biệt là của quốc tế, đang ngày càng lưỡng lự, không muốn cho Tây Ban Nha vay tiền để trang trải. Viễn cảnh Madrid bị cấm cửa đi vay tiền như Athens, Dublin hay Lisbon không còn là xa nữa. Đến khi đó thì buộc khu vực đồng euro phải rút hầu bao chung ra để hỗ trợ thành viên này. Điều nghiêm trọng nữa là nước Ý cũng có khả năng theo chân Tây Ban Nha, trong khi đó các nước châu Âu cũng không còn đủ khả năng để trợ giúp nữa. Hệ quả là khu vực đồng euro tiếp tục bị cuốn sâu vào vòng xoáy nợ nần. Tờ báo đi vào lý giải vì sao Tây Ban Nha lại khiến thị trường tài chính lo ngại. Theo Libération, vấn đề chính của Tây Ban Nha là ngân hàng không còn có khả năng cung cấp vốn do bong bóng bất động sản bị vỡ. Thêm vào đó là tình hình kinh tế ảm đạm làm cho ngân sách nhà nước bị thâm hụt. Mặc dù chính phủ phải cắt giảm chi tiêu để cân đối ngân sách, nhưng các thị trường tài chính đánh giá nợ công của nước này sẽ không kiểm soát được. Trong hoàn cảnh như vậy, thì việc các nhà đầu tư rút khỏi Tây Ban Nha là điều không thể tránh khỏi. Libération đặt câu hỏi, vậy khu vực đồng euro làm gì để hỗ trợ Tây Ban Nha? Theo tờ báo thì không làm gì được nhiều, nhất là chỉ riêng nợ công của Tây Ban Nha cũng đã lên tới gần 800 tỷ euro, tức là cao hơn cả ba nước đang được khối này trợ giúp. Nếu đổ hết tiền vào cứu Tây Ban Nha thì quỹ bình ổn tài chính châu Âu sẽ cạn kiệt, ngân hàng trung ương châu Âu thì vẫn đắn đo chưa biết can thiệp được tới đâu. Tóm lại, theo tờ báo thì giải pháp cho khủng hoảng Tây Ban Nha về mặt chính sách cũng như tài chính có vẻ vẫn còn xa vời. Tiếp tục với đề tài kinh tế nóng hổi của nước Pháp, với việc hôm qua chính phủ thông báo sẽ chi 1,8 tỷ euro để hỗ trợ cho ngành công nghiệp xe hơi của Pháp đang điêu đứng vì thua lỗ. Nguồn tiền này được dành để giúp các nhà sản xuất xe hơi Pháp tập trung vào các loại xe gọi là sạch, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thầu gia công các chi tiết xe hơi và các nhà sản xuất gặp khó khăn. Đổi lại, chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi phải duy trì hoạt động của các nhà máy và các phòng nghiên cứu ở trong nước. Chủ trương của chính phủ đã gây nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận báo chí cũng như các giới tại Pháp. Đối với nhật báo Le Figaro, quyết định này chẳng những không mang lại đột phá gì mà chính phủ sẽ còn phải tốn kém rất nhiều tiền của. Các báo đều có chung một nhận định, biện pháp mới của chính phủ Pháp cũng chưa chắc gì đã cải thiện được vấn đề công ăn việc làm trong ngành công nghiệp đang xuống dốc này của Pháp. Một chủ đề khác vẫn liên quan đến kinh tế được Le Monde lưu ý tới, đó là vấn đề khai thác khí đá phiến. Vấn đề gần đây đã gây nhiều tranh luận trong bài xã luận mang tiêu đề Chúng ta đừng bỏ quên cuộc tranh luận về khí đá phiến. Lâm Mông dẫn ra thí dụ ở nước Mỹ với nhận định, việc khai thác khí đa phiến ở Mỹ đang gây ra những đảo lộn kinh tế và chiến lược năng lượng trên quy mô lớn. Dưới lòng đất của châu Âu chắc hẳn cũng có nguồn khí tự nhiên này, vì thế châu Âu không thể không đặt vấn đề có thực sự cần phải từ chối nguồn tài nguyên này hay không. Theo Lâm Mông, việc khai thác khí đa phiến đã mang lại nguồn lợi lớn cho nước Mỹ. Chỉ trong vòng vài năm gần đây, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những nước sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới. Đến năm 2020, Hoa Kỳ sẽ còn trở thành nhà xuất khẩu năng lượng. Rất nhiều công ty lớn đã bắt đầu tính chuyện cắm nhà máy của họ ở Mỹ để tận dụng nguồn năng lượng rẻ của nước này. Kinh tế Hoa Kỳ cũng đang trên đà phục hồi nhanh chóng. Đó là nhờ một phần vào việc khai thác khí đa phiến giúp cho nước này độc lập về năng lượng. Tất nhiên, việc khai thác khí đa phiến có những hệ lụy về môi trường, nhưng nước Mỹ dám làm và đã tìm ra những giải pháp kỹ thuật cho việc khai thác với những chuẩn mực khắt khe. Trong khi đó, châu Âu lại né tránh, thậm chí không muốn đặt vấn đề thảo luận xung quanh việc khai thác khí đa phiến. Một nguồn tài nguyên mang lại nhiều lợi ích trong hoàn cảnh lục địa này đang loay hoay tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Tờ báo đặt câu hỏi, làm sao có thể sáng tạo hay tiến bộ gì khi mà ngay cả việc thăm dò cũng bị cấm? Và tờ báo kết luận hồ sơ này cần phải được đem ra tranh luận tại Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro chú ý đến việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chính thức giới thiệu người vợ, chấm dứt đồn đoán suy diễn từ nhiều ngày qua về người phụ nữ bí ẩn luôn cặp kè bên cạnh vị lãnh tụ trẻ tuổi trong những lần xuất hiện trước công chúng Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Chính tại công viên giải trí ở Bình Nhưỡng, ngày hôm qua, bí mật về đệ nhất phu nhân của đất nước khép kín nhất thế giới đã được công khai, đó chính là đồng chí Ri Son-ju, theo như lời giới thiệu của đài truyền hình Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, người ta vẫn không biết rõ họ đã cưới nhau từ bao giờ và người phụ nữ hạnh phúc nhất Bắc Hàn kia là ai. Vẫn lại là những suy đoán rằng có thể cô là một ca sĩ nổi tiếng với bài hát Tôi yêu Bình Nhưỡng và Chúng ta, đội quân của Đảng. Rằng chàng trai trẻ họ Kim đã có được mối diễm tình với cô ca sĩ này từ hồi còn du học tại Thụy Sĩ, và mối tình này từng bị người cha quá cố Kim Jong-un cấm đoán trong một thời gian dài. Câu chuyện tình của họ chỉ có vậy, nhưng điều được dư luận chú ý là sự kiện này đánh dấu một sự thay đổi trong phong cách của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Giới quan sát lại suy đoán liệu sự thay đổi đó có phải là dấu hiệu vị lãnh đạo mới này sẽ đưa Bắc Triều Tiên rẽ sang con đường cải cách hay không. Le Figaro cũng ghi nhận trong thời gian gần đây báo giới lại rộ lên những đồn đoán xung quanh việc thay đổi bộ máy lãnh đạo dưới quyền của tân lãnh đạo tối cao với việc loại bỏ phó nguyên soái Ri Yong-ho đầy quyền lực hồi tuần trước. Theo một nguồn tin được Reuters dẫn lại, chính phủ Bình Nhưỡng có thể đã cho triển khai một nhóm cải cách kinh tế trong Đảng Lao động Triều Tiên. Nhưng cải cách thế nào? Tại Seoul, nhiều chuyên gia nhận định những bước đi đầu tiên có thể sẽ dựa trên các công ty liên doanh với Trung Quốc. Bắc Kinh thực ra đã gây sức ép nhiều đối với lãnh đạo Bình Nhưỡng phải cải cách để tránh cho sự sụp đổ bất ngờ của chế độ. Theo ông Park Hak-sun, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Seoul, thì có thể miền Bắc sẽ đặt trọng tâm vào cải cách trong nông nghiệp, bắt đầu từ việc giảm dần quy mô các nông trại tập thể. Việc làm này sẽ giống như phong trào do Đặng Tiểu Bình khởi xướng tại Trung Quốc ở cuối thập niên 1970 để chuẩn bị bước vào cải cách kinh tế lớn. Chuyên gia Park Hak-sun tin là sẽ có cải cách và mở cửa ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, ông Daniel Pinkston, một chuyên gia của tổ chức mang tên International Crisis Group, thì lại tỏ ra hoài nghi nhiều hơn về chuyện cải cách ở Bắc Triều Tiên. Theo ông, việc chuyển quyền lực từ thái cực này sang thái cực kia không hẳn đã báo hiệu một luồng gió mới, và sự biến chuyển thực sự chỉ có được khi ta nhận thấy sự thay đổi trong tư tưởng, trong luật pháp. Hiện tại thì điều này không có ở Bắc Triều Tiên. Ngày mai, Thế vận hội mùa hè London chính thức khai mạc, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này còn là một cơ hội kinh tế. Sau 7 năm đầu tư và tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà Anh Quốc có hy vọng Olympic London bù đắp xứng đáng cho sức người, sức của họ bỏ ra hay không. Hệ quả kinh tế sau Olympic có giúp vực dậy nền kinh tế đang ốm yếu của nước Anh như hiện nay hay không? Đó là những câu hỏi mà người ta đang đặt ra hiện nay ở Anh. Le Figaro nhận thấy đặt cược kinh tế vào việc tổ chức Thế vận hội là rất nguy hiểm. để chuẩn bị đón Olympic 2012, chính phủ Anh đã đầu tư 11,9 tỷ euro vào việc xây dựng các công trình chính của Thế vận hội, thêm vào đó là 7,7 tỷ euro dành cho nâng cấp hệ thống giao thông. Theo các chuyên gia thì khoản tiền đầu tư này rất khó thu được lời. Thủ tướng Anh David Cameron hy vọng trong vòng 4 năm nữa, Anh sẽ thu lại khoảng 16,6 tỷ euro. Ở nước Anh, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích các khoản chi tiêu tiền tỷ như vậy, đặc biệt trong thời buổi kinh tế eo hẹp như hiện nay, khi mà chính phủ của ông Cameron đang cố gắng tìm cách cắt giảm chi tiêu ở hầu khắp mọi lĩnh vực. Theo Le Figaro, thành công về mặt tài chính đối với nước tổ chức Thế vận hội Olympic luôn là một ván bài đặt cược khó, như là người ta đặt cược ai đạt huy chương vàng môn chạy 100m. Từ trước tới nay chỉ có một vài thành phố đăng cai Olympic là thành công, đó là Los Angeles, Barcelona, Atlanta. Hầu hết các thành phố khác được đăng cai tổ chức đều thua lỗ. Tồi tệ nhất là trường hợp của Athens Hy Lạp. Các đầu tư của họ cho đến nay vẫn chưa hề thu lại được đồng vốn, chưa nói là lãi. Có lẽ vì thế mà nước Ý đã rút đơn xin đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020, trong khi đó Madrid đã trượt đăng cai ở hai kỳ Olympic mùa hè 2012 và 2016, nay cũng đang phải đắn đo xem có tiếp tục đâm đơn ra ứng cử ở kỳ Thế vận hội 2020. Vấn đề là để có tiền chi phí cho việc chuẩn bị Thế vận hội, nước chủ nhà phải vay ngắn hạn một lượng tiền rất lớn trước khi nghĩ đến việc thu hồi lại vốn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tiêu điểm thời sự với đề tài nhân tố Trung Quốc trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, Trọng Nghĩa biên soạn, với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại Hoa Kỳ.
Trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ gần đây, Trung Quốc thường xuyên bị chọn làm đối tượng công kích, bị nêu bật thành thủ phạm, gây thiệt hại kinh tế to lớn cho nước Mỹ. Cuộc đọ sức năm 2012 này giữa Tổng thống Barack Obama đương nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney cũng không ra ngoài thông lệ đó, với những lập luận ngày càng gay gắt. Một ví dụ điển hình là hôm thứ Ba vừa qua, trong một bài diễn văn về chính sách đối ngoại ở thành phố Reno, tiểu bang Nevada, trước lúc ông lên đường qua Anh, Israel và Ba Lan để tôn tạo hình ảnh quốc tế của mình, ứng cử viên Mitt Romney đã không ngần ngại chỉ trích chính sách bị gọi là nhu nhược của ông Barack Obama đối với một số nước như Iran, Trung Quốc hay là Nga. Riêng về Trung Quốc, ông Romney không ngần ngại coi Bắc Kinh là mối đe dọa đối với nước Mỹ, gây thiệt hại lớn lao cho Hoa Kỳ. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã nhắc lại các chỉ trích thường được nghe thấy về Trung Quốc. Nào là vi phạm trắng trợn bằng sáng chế và quyền sở hữu tri thức. Nào là hạn chế không cho công ty Mỹ tiếp cận dễ dàng thị trường Trung Quốc. Nào là thao túng tỷ giá đồng nhân dân tệ để thu lợi về mặt ngoại thương. Phe Dân Chủ cũng không vừa. Trong tư cách là người điều hành đất nước trong gần 4 năm qua, ông Obama trong quá trình vận động tranh cử cũng luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh chính quyền ông đã rất nhiều lần đối đầu với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi nước Mỹ. Tóm lại, như nhận định của nhiều nhà quan sát, vấn đề bài Trung Quốc luôn luôn là một đề tài tranh cử ăn khách ở Mỹ, cho dù đó chỉ là một chủ đề nhỏ so với vấn đề mang tính chất quyết định là kinh tế. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Ngô Nhân Dụng bình luận ra tờ Người Việt tại California, Hoa Kỳ, công nhận là nếu trước đây chủ đề bài Liên Xô thường xuyên được các ứng cử viên Tổng thống Mỹ ưa chuộng, thì trong thời gian gần đây, trọng tâm đả kích chuyển hướng qua Trung Quốc. Cho dù vậy, theo ông Ngô Nhân Dụng, thông thường, trong cuộc vận động tranh cử nào cũng thế, các ứng viên đều thể hiện lập trường cứng rắn, nhưng sau khi đắc cử thì đều mềm mỏng trở lại, vì thực tế bắt buộc. Sau đây, mời quý vị nghe phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dũng.
Yếu tố Trung Quốc trong cái đời sống chính trị của Mỹ mà nó nổi bật lên trong mỗi lần mà có bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống, thì đó là một cái chuyện thường xuyên. Giống như là trong cái thời chiến tranh lạnh thì bất cứ một cái cuộc bầu cử tổng thống nào, người ta cũng mang cái vấn đề Nga Xô ra để mà nói chuyện, và đảng này chỉ trích đảng kia là không cứng rắn đủ để đối phó với Nga Xô. Thì bây giờ Trung Quốc thay thế cái vai trò của Nga Xô thời xưa. Thành ra trong bất cứ cuộc bầu cử nào, có thể nói từ hàng chục năm nay, thì người ta cũng nêu cái vấn đề Trung Quốc ra như là một cái đề tài để cho các ứng cử viên chống đối nhau. Như là cái thời ông Bill Clinton, ông ấy tranh cử là 1992, thì ông ấy đã đả kích cựu tổng thống George Bush, cái ông Bush già đó, là đã quá gọi là chiều chuộng nước Tàu. Mà ông ấy nói rằng vì ông Bush ngày xưa đã từng làm đặc sứ của Mỹ ở bên Bắc Kinh, cho nên là ông ấy thân Tàu. Thế thì ông Bill Clinton đã kích ông Bush già như vậy. Thì sau đó, đến cái lúc của ông Bush nhỏ, ông Bush con đó, mà ra tranh cử, thì ông cũng đã kích ông Clinton, và tức là cả cái đảng của ông Clinton là đảng Dân Chủ, là đã quá thân thiện và không có cứng rắn với lại Trung Quốc cho đủ. Và cái thời mà ông Barack Obama ra tranh cử tổng thống, thì ông lại đến lượt ông ấy đả kích ông Bush con là không có cứng rắn đủ với lại Trung Quốc. Thành ra chúng ta không lấy làm lạ là bây giờ đến lượt ông Mitt Romney là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thì ông ấy đã đả kích ông Obama có cái thái độ mà ông Romney gọi là coi như là khấu đầu đối với lại Trung Quốc. Thì trong khi đó, tất nhiên là bên ông Obama cũng biết rằng đây là cái đề tài cần phải chống đỡ, cho nên là đã nêu ra những cái sự kiện như là trong mấy năm làm tổng thống vừa rồi, thì ông Obama đã kiện Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới đó, rất nhiều lần, và đã thưa kiện với cái số lần gấp đôi lần mà ông Tổng thống Bush trước kia đã làm. Thì tất cả hai bên, Dân Chủ và Cộng Hòa, ông ứng cử viên tổng thống nào cũng phải tỏ ra là mình cứng rắn đối với Trung Quốc.
Dạ thưa ông, như vậy đó thì cả hai bên đều cứng rắn với Trung Quốc. Nhưng mà cái quan điểm giữa ông Obama và Romney như thế thì khác nhau ra sao ạ?
Dạ thưa, quan điểm của hai ông ấy, nếu mà diễn tả ở trên những cái lời tuyên bố của các ông ấy, thì nó khác nhau ở cái mức độ cứng rắn hay là không. Đây là chúng tôi nhấn mạnh là dựa trên những cái lời tuyên bố. Thì ông Obama, ông chỉ nói lên cái thành tích của ông ấy là đã thưa kiện cách buôn bán của Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới, chứng tỏ là ông ấy cứng rắn. Nhưng mà ông Romney thì ông ấy nói những cái điều nó mạnh mẽ hơn nhiều. Thí dụ, ông ấy nói rằng khi ông ấy nhậm chức Tổng thống thì ngay trong ngày đầu tiên là ông ấy đã đưa ra cái lời tuyên án là Trung Quốc đã thao túng, đã dùng cái giá trị tiền của Trung Quốc hạ nó xuống thấp để mà đạt được những cái lợi ích về thương mại, khiến cho hàng nhập cảng của Mỹ sang Trung Quốc đắt hơn và hàng của Trung Quốc bán cho Mỹ thì rẻ hơn. Đấy là một lời buộc tội mà nếu mà được chính thức hóa thì lập tức nước Mỹ sẽ tăng cái thuế nhập cảng trên rất nhiều hàng của Trung Quốc. Thì ông Romney báo trước là nếu ông ấy làm tổng thống thì ngày đầu tiên ông ấy sẽ đưa ra cái tuyên bố đó để cho chính phủ của ông ấy sẽ căn cứ vào đó mà tăng thuế hàng nhập cảng của Trung Quốc. Thì đây là một cái điều mà các ông tổng thống Mỹ kể từ ông Obama và trước ông Obama, ông George Bush, ông Clinton v.v. đã nhiều lần nói rằng họ luôn luôn quan tâm đến cái việc là Trung Quốc dùng cái đồng tiền rất thấp, hạ nó xuống thấp để được lợi về cái việc mậu dịch quốc tế và đặc biệt là mậu dịch với nước Mỹ. Thế nhưng mà chưa lần nào, kể cả bên Quốc hội Mỹ lẫn bên Tòa Bạch Ốc, chưa bao giờ người ta chính thức gọi là đưa ra cái lời tuyên bố kết tội đó cả. Có nghĩa là chính phủ Mỹ luôn luôn dùng cái đó như là một cái lời đe dọa đối với lại chính quyền Trung Quốc, là chúng tôi có thể dùng cái vũ khí đó, và như vậy, đến lúc chúng tôi tuyên bố như vậy, chúng tôi sẽ tăng thuế nhập cảng hàng Trung Quốc sang Mỹ, và như vậy thì là hàng Trung Quốc sẽ khó bán ở Mỹ. Thì ông Obama là cái người tổng thống đang cầm quyền, cho nên ông không thể nói gì về cái này bởi vì ông không có làm. Nhưng mà ông Romney thì ông hứa là ông sẽ làm như vậy. Và tất nhiên là ông sẽ cứng rắn hơn cả về những cái chuyện mà trước đến nay nước Mỹ vẫn than phiền về Trung Quốc. Thí dụ như là bên Trung Quốc nhiều hàng giả quá, là gọi là cướp mất cái gọi là tài sản trí tuệ, tức là cái bản quyền của những cái công ty ở Mỹ. Hay là bên Trung Quốc đã trợ cấp cho các xí nghiệp quốc doanh nhiều quá, mà trợ cấp như vậy là thì một cách để mà giảm cái giá thành của các hàng hóa, và như vậy là cạnh tranh một cách bất chính với lại các hàng hóa các nước khác. Thì những cái điều đó là những cái lời than phiền của chính phủ Mỹ từ rất nhiều năm nay. Và ai mà chưa làm tổng thống đó thì đều có quyền mà lên tiếng nói rằng tôi sẽ thực hiện những cái lời than phiền đó bằng cách là sẽ kết tội và sẽ trừng phạt Trung Quốc. Thì hiện giờ đó là hai bên, một bên là ông tổng thống đương nhiệm với một bên là ông ứng cử viên chưa làm tổng thống, thì hai bên khác nhau ở cái điểm là cái người đương nhiệm thì không nói nhiều, mà cái người ứng cử viên đối lập đó thì có cái quyền nói rất nhiều trong cái việc buộc tội Trung Quốc.
Theo như ông nhận định như thế thì đó là những quan điểm lập luận đưa ra trong cái thời gian tranh cử, nhưng mà đến khi mà làm tổng thống thực thì vấn đề nó sẽ khác hơn.
Dạ vâng, tôi cũng tin như vậy, bởi vì trong quá khứ nó vẫn là như vậy. Khi ông Clinton đã kích ông cụ Bush già là đã quỵ lụy Trung Quốc, thì sau đó ông cũng không làm hơn ông cụ Bush già là bao nhiêu. Và ngược lại, ông Bush trẻ đã kích ông Clinton chiều đãi Trung Quốc, thì sau đó ông Bush trẻ ông cũng không có những biện pháp nào mạnh hơn cái thời trước đối với lại Trung Quốc cả. Thì cái điều mà các ông tổng thống mà lúc nhậm chức sẽ nhận ra là cái vấn đề ban giao cũng như vấn đề thương mại giữa hai nước nó không giản dị. Thí dụ như là người ta bảo rằng Trung Quốc đã dìm giá cái đồng nhân dân tệ của họ để cho hàng họ bán rẻ hơn, nhưng mà từ mấy năm nay đó thì thật sự là Trung Quốc họ đã để cho cái đồng gọi là đồng nguyên của họ đã tăng giá khá nhiều rồi. Mà tăng giá cái đồng nguyên lên nhanh quá đó thì cái kinh tế của nước cầu nó sẽ bị nguy hiểm. Mà nếu cái kinh tế của nước cầu nguy hiểm thì không phải chỉ có dân tàu khổ, mà nó có ảnh hưởng đến cả cái các nước khác, là bởi vì rằng người tàu sẽ bớt nhập cảng hàng của tất cả các nước khác, kể cả Âu Châu, kể cả Mỹ nữa, và nó xáo trộn cả kinh tế cả thế giới. Cho nên là các ông tổng thống đều nói rất là mạnh, nhưng mà lúc mà hành động đó thì họ cũng phải quan sát cái thực tế để xem là bên Trung Quốc họ có thể làm được những gì thì đòi đến cái mức đó thôi. Chứ nếu mà đẩy người ta đến cái chân tường mà người ta bị sập thì cả làng cùng bị vạ lây. Thì cái chuyện đó nó cũng không khác gì những cái chuyện như là tài sản trí tuệ hay là tiền bản quyền của các sản phẩm. Tất nhiên là cái chuyện mà các công ty ở Trung Quốc mà họ lén làm những cái sản phẩm giả đó là cái chuyện cả thế giới đều biết. Và tất cả các nước đều than phiền chứ không riêng gì nước Mỹ. Thế nhưng mà đối với lại Trung Quốc á, thì cái khả năng của cái chính quyền Trung Quốc để ngăn chặn cái đó có được như là cái đòi hỏi của thế giới hay không thì đấy là cái chuyện, là chuyện rất là thực tế. Thì người ta vẫn cứ tiếp tục đòi hỏi, nhưng mà còn cái chuyện mà bảo là nếu Trung Quốc không làm được đúng như đòi hỏi thì người ta trừng phạt, cái điều đó rất là khó. Bởi vì một lần nữa, nếu mà trừng phạt bằng cách là tăng thuế hay là cấm vận chẳng hạn thì cái đó sẽ hại cho tất cả các nước chứ không riêng gì kinh tế Trung Quốc. Nhưng mà đặc biệt trong cái vụ vai trò của Trung Quốc ở cái cuộc bầu cử năm nay đó, thì chính quyền Obama có một cái lợi là trong thời gian mấy năm vừa qua là họ rất là cứng rắn đối với Trung Quốc về mặt ngoại giao, đặc biệt là cái vấn đề mà ở Biển Đông ở nước ta. Thì từ trước á, cái thời ông chính quyền của Tổng thống Bush thì ông ta chú trọng đến Trung Đông nhiều hơn, cho nên là ông ta không quan tâm đến Á Đông, và ông ta lại trông cậy ở Trung Quốc để giúp Mỹ trong cái việc chống khủng bố. Vì thế mà ông ta lại đem ông ta lờ đi, không có để ý đến cái chuyện mà Trung Quốc đã tàn sát cái người Hồi ở Tân Cương. Thì đó là những cái chuyện mà thời trước, thì từ khi ông Obama cầm quyền thì ông có một chính sách nó ngược lại, là ông ấy đối đầu với Trung Quốc về phương diện ngoại giao và đặc biệt ở trong cái vùng Á Đông, tức là ở trong cái vùng Biển Đông của nước ta. Thì cái việc mà chính quyền Obama tuyên bố là nước Mỹ sẽ trở lại Biển Đông, nước Mỹ sẽ trở lại Thái Bình Dương và sẽ ở lại đó, và tất cả những hành động của chính quyền Obama khiến cho họ có thể nói rằng họ cứng rắn đối với Trung Quốc nhiều hơn là những người tiền nhiệm của họ, thì đó cũng là một cái lá bài mà ông Obama có thể đưa ra để chứng tỏ là ông ấy rất là cứng rắn với Trung Quốc.
Dạ, ông vừa nhắc tới cái vấn đề Biển Đông. Như vậy đó, theo nhận định của ông, Việt Nam có thể tranh thủ được cái lợi ích gì từ cái xu thế mà gọi là đả kích Trung Quốc trong cái cuộc vận động tranh cử hiện nay hay không? Tại vì như chúng ta đều biết là vào lúc này thì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc rất là căng thẳng do những cái hành động lấn lướt của Trung Quốc tại cái khu vực Biển Đông.
Dạ thưa, tất nhiên là khi nào mà giữa Mỹ với lại Trung Quốc mà có cái sự căng thẳng đó thì Việt Nam sẽ có lợi hơn. Và vì rằng Việt Nam chịu áp lực trực tiếp của Trung Quốc rất là mạnh, cho nên là lúc nào mà có thể được thì nên tìm cách giải bớt cái áp lực đó bằng cách là kêu gọi cái sự thân thiện của chính quyền Mỹ. Tôi nghĩ rằng trên cái phương diện ngoại giao đó, thì một cái nước nhỏ như Việt Nam không thể nào mà ảnh hưởng được cả cái chính sách của một cái nước lớn như là Mỹ ở trong cái vấn đề đối phó với một nước lớn khác là Trung Cộng. Nếu mà Mỹ có cái chính sách nào đối với Trung Quốc thì chúng ta, nước Việt Nam nó khó lòng mà làm cho họ thay đổi được. Nhưng mà đó là cái thực chất nó như vậy. Nhưng mà về phương diện mà dư luận á, thì bất cứ lúc nào chính quyền Việt Nam có thể làm cho cái dư luận chú ý đến cái tình trạng mình đang bị Trung Quốc áp bức trên các đảo, trên cái việc mà bắt cóc ngư dân hay là dọa đánh vân vân, thì tất cả những cái đó mình nên lợi dụng cái lúc mà tình hình chính trị ở bên Mỹ người ta chú ý đến vấn đề Trung Quốc và người ta đang có cái khuynh hướng là chiều ý dân mà chống Trung Quốc hơn, thì lúc này là cái lúc mà chính quyền Việt Nam nên lợi dụng để phô bày những cái khó khăn của mình vì áp lực của Trung Quốc và những cái thái độ hung hăng của Trung Quốc bắt nạt nước láng giềng như nước mình. Thì đây là cái việc mà mình nên làm, không phải là để thay đổi luôn cái chính sách của nước Mỹ, nhưng mà ít nhất để ảnh hưởng được đến cái dư luận của nước Mỹ. Và một cái điểm khác nữa là chính trong cái lúc này là mình nên có những cái cử chỉ bề ngoài cũng được, nhưng mà để chứng tỏ rằng mình sẵn sàng thân thiện với chính quyền Mỹ, để cho người Trung Quốc thấy rằng mình không phải lúc nào cũng sợ sệt Trung Quốc và không phải lúc nào cũng tùy thuộc vào Trung Quốc. Thì đấy là cái điều mà có lẽ một chính quyền ở Việt Nam có thể làm được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
RFI. Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mục phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đó là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài lần đầu tiên một vở ca kịch, ca nhạc kịch mang tựa đề Salut Les Copains, nói về phong trào nhạc trẻ của Pháp những năm 1960. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức bản nhạc Desprit do ca sĩ Saint-Semilia trình bày.
Heureux les simples d'esprit, 2000 ans c'est écrit, aujourd'hui j'ai compris. Heureux les simples d'esprit, oh oui, aujourd'hui j'ai compris.